Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy gẫm về hai bài học. Bài học thứ nhất đó là Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng ganh tương, nhưng hãy có lòng bao dung và hợp tác. Bài học thứ hai, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đừng bao giờ gây cớ vấp phạm cho những anh em của chúng ta. Qua các bài đọc sách thánh hôm nay, bài đọc thứ nhất, sau khi Mô-sê dẫn dân vào trong sa mạc, ông cảm thấy với sức của ông để có thể chăn dắt dẫn cái dân mà Thiên Chúa chọn này, một mình khổ quá không gánh vác nổi, ông xin với Thiên Chúa cho ông thêm những người cộng sự. Và Thiên Chúa nói với ông, hãy chọn 70 người trong dân Israel, là những người. Và Thiên Chúa đã cho thần khí người trên Mô-sê ngự ở trên 70 người mà được chọn này. Thế nhưng có hai người ngày hôm đó không đến lều hội ngộ mà vẫn được Thiên Chúa ban cho thần trí để phát ngôn, để nói lời ngôn sứ. Và vì thế có một người đến báo với Mô-sê là hai ông này đã đang nói ngôn sứ. Và ông Giô-suê nói với Mô-sê, xin thầy ngăn cản họ. Và Mô-sê nói, anh ghen với tôi à? Chớ gì Thiên Chúa ban thần khí của Ngài cho toàn thể dân chúng, để tất cả mọi người đều nói ngôn sứ. Và bài đọc tin mừng chúng ta cùng thấy, cũng chỉ vì ganh, vì không muốn cho những người khác thuộc nhóm mình làm những việc tốt đẹp, khi Gioan thấy một người không trong nhóm mình trừ quỷ thì nói với Đức Giêsu, xin thầy ngăn cản, ngăn cấm, đừng cho làm việc đó. Và chúng ta thấy Đức Giêsu đã đưa ra cho Gioan cũng như các môn đệ và tất cả mỗi người chúng ta một nguyên tắc, đó là ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nguyên tắc này thật độc đáo vì nó đi ngược lại với những nguyên tắc mà người đời vẫn thường áp dụng. Đó là ai không theo ta, tức là kẻ chống ta, hoặc ai không phải là bạn của ta thì là kẻ thù của ta. Những nguyên tắc vừa kể trên biểu lộ một tâm lý tự tôn và độc tôn. Chỉ có phe nhóm của mình là hay là nhất, loại trừ tất cả những người không thuộc phe nhóm của mình. Trái lại, nguyên tắc của Đức Giêsu là một nguyên tắc cởi mở, đầy bao dung, nới rộng vòng tay hợp tác với tất cả mọi người, miễn là họ không chống lại ta, cho dù người đó không thuộc nhóm của ta hay là cùng niềm tin vào Chúa Kitô với chúng ta, thì cũng phải coi là bạn của ta, cũng phải hợp tác với họ để cùng nhau xây dựng thế giới này. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, dân số thế giới hiện nay trên 7 tỷ người, thế nhưng người Kitô hữu chúng ta chỉ là một con số nhỏ trong 7 tỷ người này. Nếu như mà những người Kitô hữu chúng ta cứ khư khư với đầu óc tự tôn và độc tôn như thế, thì chúng ta sẽ trở thành lẻ loi, sẽ bị cô lập giữa một xã hội ngày càng văn minh tiến bộ. Trái lại, nếu những người Kitô hữu chúng ta biết thực hành nguyên tắc mà Đức Giêsu dạy chúng ta hôm nay, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta, thì chúng ta sẽ sống chan hòa với tất cả những người khác, chúng ta sẽ có thêm bạn và sẽ có rất nhiều cơ hội để cùng với những người khác thực hiện biết bao nhiêu những điều thiện ích cho con người và thế giới hôm nay. Và một điều chắc chắn, Chúa đâu chỉ muốn cho những người có đạo làm việc tốt, mà Chúa muốn cho hết thảy mọi người đều làm việc tốt. Và Chúa cũng không cần những người có đạo chúng ta khi làm một việc tốt thì chúng ta phải dán cái mác đạo lên công việc đó. Điều mà Thiên Chúa muốn là càng có nhiều việc tốt được thực hiện. Và những ai làm việc tốt đó, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Trái lại, nếu chúng ta không làm việc tốt, không biết chia sẻ sự giàu có của chúng ta, thì sẽ bị xét xử như trong lời Thánh Giacôbê Tông Đồ nhắc nhở những người giàu có, những người sống gian lận, bất công mà giữ lại tiền lương của những thợ cắt lúa cho mình, thì tiếng kêu của họ sẽ thấu tới tai Chúa các đạo binh, và Chúa các đạo binh sẽ xét xử những người sống không biết chia sẻ, sống bất công gian lận. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai, Chúa mời gọi chúng ta đừng làm gương mù, gương xấu cho những người anh chị em khác. Và trong đoạn tin mừng, Chúa Giêsu nói, nếu ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mòn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay, chân, mắt con nên dịp tội cho con, hãy chặt, móc quăng nó đi. Một lời nghe rất là kinh khủng. Thế nhưng khi Đức Giêsu nói những điều này, thì Ngài chỉ muốn cho chúng ta thấy rằng sự trầm trọng của gương xấu, của chiếc cám dỗ, của những dịp tội, để qua đó người cho thấy cuộc chiến chống lại dịp tội, chống lại chiếc cám dỗ là một cuộc chiến lớn đầy cam go. Và cuộc chiến ấy đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một thái độ dứt khoát, thậm chí phải hy sinh vật chất và thể xác để đoạt lấy hạnh phúc nước trời, đời sống vĩnh cửu. Đúng thế, để chiếm được nước trời, để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu đó, đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng làm một số việc vừa quyết liệt lại vừa đau đớn, không kém gì những hành động chặt tay, chặt chân và móc mắt. Đối với một số người thì từ bỏ một vài mối lợi vật chất cũng là đau đớn như là cắt đứt một cánh tay. Hay đối với một người nghiện rượu thì bỏ đi một xì hay chỉ một ly thôi, lắm lúc cũng thật là khổ sở. Nhưng vì vui lòng Chúa nên có thể sẵn sàng bỏ. Hoặc là đối với những ai cố gắng vừa thắng tính lười biếng để mỗi sáng dậy tham dự thánh lễ, cũng là một sự hy sinh cắt bỏ. Và chúng ta cũng đòi hỏi khi tất cả những tật xấu chúng ta phải cắt bỏ đi, chẳng hạn như chúng ta phải cắt bỏ đi những sự giận dữ, sự thù hận, hay là cắt bỏ đi những điều bất chính. Tất cả những điều đó đều đau đớn, bởi vì nó rất thân thiết với mỗi người chúng ta, nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải rất can đảm vượt thắng được những nỗi đau, để chúng ta mỗi ngày lớn lên trong tư cách là người, và trưởng thành hơn trong tư cách là những người con cái của Thiên Chúa. Một người đã viết như thế này: nỗi đau đối với chúng ta sẽ giống như lưỡi cày đối với mặt đất. Nó cày xới nhưng rồi làm cho đất màu mỡ. Cũng như việc cắt tỉa cây cối, nó làm cây cối nhẹ nhàng, mạnh khỏe và đẩy nhanh những dòng nhựa lên cao để cây mỗi ngày phát triển. Con người chúng ta cũng thế. Những gì nó ngăn cản, cản trở việc chúng ta lớn lên trong ân nghĩa với Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta, cũng đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải đau đớn để cắt tỉa những cái cản trở đó, để mỗi ngày cuộc sống của chúng ta phong phú hơn. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mỗi người Kitô hữu chúng ta đừng ganh ghét và cũng đừng gây nên những gương mồ gương xấu cho những người khác. Và Ngài mời gọi chúng ta hãy sống trong tình yêu thương với tất cả anh em đồng loại trong lời nói và hành động. Bởi vì chính Đức Giêsu Kitô là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa dành cho hết mọi loài thủ tạo. Và tình yêu thương đó Chúa trải rộng trên tất cả mọi người, người tốt cũng như người xấu. Và Chúa đã nêu gương yêu thương đó cho đến tận cùng, chết vì con người chúng ta. Và vì thế Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy vì Chúa mà yêu tha nhân, hãy vì Chúa mà đối xử tốt với nhau, hãy vì Chúa mà quên đi cái tôi để chúng ta sống vì tha và nhân ái với nhau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta có các anh chị đến đây để giao ước, cam kết sống bên nhau trọn đời trong gia đình hôn nhân. Vì thế tôi cũng xin nói ít lời đối với các anh chị. Như tôi vừa nói, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy quên đi cái tôi của chúng ta để chúng ta biết sống vị tha và nhân ái với nhau. Các bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có nhiều thử thách đang chờ đợi các bạn. Và nếu như các bạn sống cái lời mời gọi của Đức Giêsu hôm nay, đó là hãy quên đi cái tôi của mình để mà đi vào trong cái mối tương quan với những người bạn của mình, người chồng, người vợ, để làm gì? Để sống sự vị tha, cái sự nhân ái với nhau. Và điều này chính Thánh Phaolô cũng nói, trên tất cả những đức tính thì chính đức ái là mối dây liên kết tuyệt hảo nhất, nối kết các anh chị lại với nhau, để đời sống hôn nhân gia đình của các anh chị luôn bền vững bên nhau. Chính cái đức ái đó sẽ làm cho các anh chị sẽ sống vị tha, sẽ sống quảng đại, sẽ sống yêu thương hơn, và nhất là sẵn sàng tha thứ cho nhau khi có những điều không tốt, hay có những xích mích, có những cãi vã trong cuộc sống hôn nhân của các anh chị. Và vì thế khi các anh chị sống cái đức ái đó một cách trọn vẹn thì các anh chị sẽ đạt đến cái hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban, hạnh phúc vĩnh cửu mà mỗi người chúng ta đều mong ước. Cầu chúc các anh chị luôn luôn biết lắng nghe lời của Thiên Chúa trong từng ngày cuộc sống của các anh chị, và biết đem lời của Thiên Chúa để áp dụng trong đời sống của mình, để đời sống hôn nhân của các anh chị trở thành gương sáng cho những người khác, và nhất là trở thành gương sáng cho các con cái của các anh chị sau này. Bởi vì nếu như làm cha làm mẹ không trở thành gương sáng cho con cái thì chúng ta cũng sẽ nghe lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Nếu như các con làm cớ cho những người bé mọn thì thả cột côi đá quăng xuống biển. Đó là lời mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, dù sống trong bậc sống nào, trong đời sống tu trì cũng như trong đời sống gia đình. Xin Chúa Giêsu đứng đầy lòng thương xót, xin Chúa ban cho tất cả mỗi người chúng ta sự can đảm và sức mạnh của Ngài để mỗi ngày chúng ta chiến đấu chống lại những gì đang cản trở con đường của chúng ta đến với Thiên Chúa và đến với anh chị em của mình, để chúng ta có một trái tim nhân hậu, một trái tim yêu thương để xây dựng thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp hơn.